This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay thời tiết đẹp quá ha. Nắng nhẹ rồi, trời cũng không có nóng lắm. Sao cuối tuần có dự định gì không?
Không, cuối tuần này không dự định gì, nhưng mà cuối tuần sau là chúng ta biết ngày Memorial, phải không? Anh Dũng Nghiêm có dự định gì đi chơi gì không?
Cuối tuần này thì Dũng Nghiêm cũng có vài cái mấy đứa cháu đó nó ra trường á, Tiến Dũng. Thì cũng đến để mừng cho nó.
Đúng rồi, cái mùa này thì học sinh ra trường rất là nhiều, quý thưa vị, coi cũng chúc mừng. Gia đình nào có con em ra trường rồi chúc mừng, nhưng mà mừng nữa thì phải cho nó đi làm nữa ha. Hôm nay có cái bản tin đó, quý thưa vị, ra trường phải làm gì nữa, chúng tôi sẽ gửi bản tin đó. Thì trước khi mà gửi những bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì chắc thì cũng sẽ gửi sơ về cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó có một cái con số màu xanh bởi vì cái sự lạc quan về cái debt ceiling nó sẽ được nâng lên bởi vì hai bên cũng đã có những hứa hẹn vân vân, thì làm cho cái sự lạc quan nó tăng lên và thị trường chứng khoán rất là tốt. Để quay trở lại việc nó về chính trị, nó hơi dơ một chút, nhưng mà tôi cũng nói là dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump thì chúng ta biết rằng đảng Dân Chủ họ không có sai, không có quyết định nâng cái nợ trần lên, cũng khoảng mất 40 mấy ngày đóng cửa, và người dân rồi ngay cả những người làm cho chính phủ rất là thê thảm trong thời điểm đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà đảng Cộng Hòa ok sẽ cho thông qua thì có hai cái vừa bất lợi mà vừa lợi. Thứ nhất, bất lợi cho cái bầu cử tới đây để mà cho người Cộng Hòa lên làm tổng thống, bởi vì người dân sẽ nhìn vào đảng Cộng Hòa thời ông cựu tổng thống Donald Trump thì đóng cửa, kỳ này đảng Dân Chủ chưa kịp đóng cửa đã làm được việc rồi, tốt quá. Nhưng mà nhìn lại một cái cách khác, một cái khía cạnh khác thì mình thấy lại khác nữa. Tại vì nhìn vào khía cạnh tại sao đảng Dân Chủ không để ý đến sự sống sót, sống còn của người dân. Họ vẫn tiếp tục không nâng cái debt ceiling lên để cho người dân chết đáng chịu 40 mấy ngày. Người dân than thân trách phận quá chừng. Trời chuyển qua đây thì mình thấy cái kiểu mà người đảng bên đảng Cộng Hòa họ lại thôi, tôi thà hy sinh. Giống như cái câu chuyện mà chúng ta nhớ ông vua Solomon xử không? Giống như kêu đem đứa nhỏ ra chặt làm đôi giữa hai người mẹ tranh giành đứa con, nó không biết con ruột hay là con giành giật gì đó. Thì ông nói là đem đứa nhỏ chặt làm đôi, thì cái người mẹ ruột nó thôi, cho bà nuôi luôn đi, điều sao nó còn sống, đem chặt đôi cho ngừng nữa thì đứa con mình cũng đã chết rồi. Thì kỳ này giống như vậy, đảng Cộng Hòa có thể nói thôi, thà rằng chúng tôi chịu lép chút mà để người dân ok. Tức là chúng ta nhìn hai cái khía cạnh khác nhau. Ok, different perspective, tức là nhìn hai kia khác nhau. Thôi thì là chuyện chính trị, thì cũng lạc quan đi, thì trong tương lai sẽ lãi suất sẽ được, ít sẽ là cái nợ trần sẽ được tăng lên thì cũng khỏi đóng cửa ok ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên được 86 điểm, hiện tại là 33.622 điểm, lên 86 điểm. Nasdaq thì lên 6 điểm, 12.695 điểm. S&P 500 lên 13 điểm, 4.211 điểm. Dầu thô thì lên 39 xu, hiện tại là 72 đồng 25 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 3 đồng 20 xu, 1963 đồng cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Và lãi suất buổi sáng ngày hôm nay thì 15 năm là 6.23, 30 năm là 6.89. Vàng mua vào 66.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin rất là quan trọng với quý vị nào mà đang sử dụng chiếc xe Hyundai and Kia. thì tập đoàn này ngày hôm qua đã agreed, tức là đã chấp nhận trả ra 200 triệu để đền bù lại cho quý vị nào sử dụng chiếc xe Hyundai and Kia trong thời gian vừa rồi bị mất cấp. Thì họ sẽ đền cho chiếc xe bị mất là 6.125 đồng, up to. Thí dụ cái xe của ta 3.000, họ đền 3.000 thôi, thì xe đã giá trị như đền, nhưng mà up to, dù xe của ta mà 6.500 thì họ chỉ đền 6.125 đồng thôi, ok. Và 3.375 đồng với những cái gì mà relay expense thì phải chi ra để trả cho cái thời gian, dường như xe mất phải mướn xe vân vân thì đó. Thì tổng hai số tiền này cộng lại thì khoảng 9.500. Và họ trong tương lai thì quý vị sẽ nhận được cái số tiền này nếu quý vị là đi hai chiếc xe, tại vì cho cái xe Hyundai và Kia trong thời gian gần đây thì hai cái xe này bị mất dễ quá đi, ăn trộm lấy dễ như là giống như là đến một cái xe bật máy lên chạy. Và mặc dù Hyundai và Kia đã upgrade cái software rồi, và hiện tại giờ không biết thế nào, nhưng mà họ nói là họ đã update rồi, upgrade lên thì không bị mất nữa, vân vân. Với một chiếc xe nào đó, nếu mà trường hợp chúng ta không có upgrade cái software được, thì hãng Kia và Hyundai sẽ trả cho chúng ta up to 300 đồng để mua cái ổ khóa, khóa tay lái, cái wheel lock. Ta biết là cái wheel lock để vô lock cái tay lái lại thì không bị mất. Thì up to 300 đồng, tôi không biết là họ sẽ reimburse hay là chúng ta họ sẽ gửi check cho quý vị. Ví dụ như là gửi cái check cho quý vị. Ví dụ gửi cái check cho dù như Dũng là Kia đi ha, hay là Hyundai đi, gửi cái check cho anh Dũng Nghiêm có chiếc xe đó, gửi check 300 đồng. Thì anh Dũng Nghiêm sẽ ký cái check là ok, tôi đã nhận 300 đồng, sau này mất xe đáng chịu, tại vì tôi đã gửi 300 đồng, anh mua khóa anh xài, anh lấy tiền anh xài thì mất xe là chuyện của anh. Đó, cái dụ như vậy, ok, trước sau gì cũng được xem tiền, tức là họ gửi 300 đồng này ra, tức là 300 đồng này là 300 đồng anh mua khóa để khóa cái xe, còn nếu mà anh không khóa, anh mất xe là anh ráng chịu, tại vì tôi đã gửi 300 đồng rồi, thì nó dặn như vậy ha. Vậy thì trong tương lai, vì nào có cái xe Kia mà không bị mất, thì chúng ta có thể trả nhận được 300 đồng để mua ổ khóa. Cái xe trong thời điểm bị mất cấp này đó, ok, xe mà chạy bằng cái remote mà bấm đó, rồi những vị đã mất rồi thì được đền lại, thì tổng số tiền nó up to khoảng 9.500, tức là 6.125 đồng tiền xe, hoặc là chiếc tiền 3.375 đồng tiền expense tiêu xài giống như xe mướn vân vân. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là thú vị. Như vị biết rằng ở Mỹ có nhiều cái chuỗi thức ăn nhanh như là McDonald's, Burger King, rồi Wendy, Chick-fil-A. Nhưng mà chúng ta biết nhiều cái thương hiệu, trong những thương hiệu như mới nói đó, ngoại trừ Chick-fil-A thì có nhiều cái thương hiệu, có nhiều cái tiệm đã đóng cửa. Làm không được, đóng chỗ này lỗ quá đóng. Nhưng mà đặc biệt Chick-fil-A, trong lịch sử mấy chục năm chưa bao giờ một cửa tiệm bị đóng cửa. Đây là cái history, cái bản tin này nó nói như vậy. Cái tiệm này nó hay cái chỗ này, quý vị. Ông chủ tiệm là người Christian, tức là người tín đồ. Ông là người tin lành. Và ông này có một cái principle, cái nguyên tắc là nhân viên không có làm chủ nhật, được nghỉ chủ nhật là ngày thánh. Thứ nhất là ông cho nhân viên nghỉ ngơi là ngày thánh. Thứ hai nữa thì nếu mà nghỉ ngơi không muốn đi nhà thờ cũng được. Ông cho tạo cơ hội cho những nhân viên ông đi lễ vào ngày chủ nhật, nên cái Chick-fil-A không bao giờ mở ngày chủ nhật. So với những cái thương hiệu khác như McDonald's là mở cửa liên tục 7 ngày trong tuần. Nhưng mà so hai cái doanh thu lại, ngay cả Wendy, Chick-fil-A, Taco Bell, whatever, thì chúng ta để ra thì cái doanh thu của Chick-fil-A always over, wave over. Tức là họ được ban phước, họ bán lúc nào cũng đông khách hết. Đóng chủ nhật nhưng mà cái doanh thu của họ là cũng vượt trội hơn những người mà mở cửa chủ nhật, thưa quý vị. Cái vấn đề không phải chỗ đó, vấn đề là chỗ này. Trong lịch sử chưa bao giờ đóng cửa, nhưng họ đã đóng cửa một cửa tiệm với hai vợ chồng. Hai vợ chồng này đã lớn tuổi rồi, họ đóng cửa một cái cửa tiệm Chick-fil-A đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ, nằm ở Greenbrier, ở cái mall Atlanta. Họ đóng cửa và cái nhiều Fox lại, rồi nhiều cái cơ quan truyền thông lại phỏng vấn, nhưng mà họ không trả lời là lý do tại sao họ đóng cửa. Thí dụ nghĩa là, tại sao họ không sang lại cái cửa tiệm này, cũng nhiều tiền lắm mà họ đóng cửa, close for good luôn nha, đóng cửa luôn đó. Mình không biết, để tương lai điều tra coi cái tình trạng tại sao? Tại vì nếu mà nói về cái financial hay là nói về cái sale bị problem, is not. Cái sale của cái mall này, của cái Chick-fil-A vẫn doanh thu vẫn tốt đẹp và đông, nhiều người rất buồn khi họ đóng cửa trong cái mall như vậy. Tại vì cái mall đã tìm Chick-fil-A ăn thì bây giờ nó đóng cửa rồi, cũng rất là buồn. Nhưng mà trong tương lai vừa đóng cửa này thì Chick-fil-A sẽ có mở lại cái khác, vì họ sẽ có một người khác mướn vào. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà Chick-fil-A hiện tại có khoảng 2,600 location trên toàn nước Mỹ. Dung không có biết họ có nước ngoài không, mà chỉ là country, chỉ country thôi là khoảng 2,600 location. Một trong những cái thương hiệu chuỗi thức ăn nhanh mà Tiến Dũng thường ăn nhất. Ok, đó là một cái bản tin mà Tiến Dũng nghĩ rằng lần một lần đầu tiên mà bị đóng cửa Chick-fil-A, tức là đóng cửa bởi vì lý do không phải financial, không phải vì bán ế, nhưng mà một điều mình không biết. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là thú vị lắm luôn quý vị. À, cũng đặc biệt cho quý vị nào mà có con ra trường high school hay college mình không cần biết, nhưng bản tin này là ở Texas. À, ở Texas, Gainesville, Texas. Khi mà cái bản tin này để lên TikTok thì mấy chục triệu người đã coi, và có một số đông đồng tình và một số ít không đồng tình. Vậy thì bản tin này đưa ra quý vị đồng tình hay là không đồng tình? Cái bản tin này nói về một cặp vợ chồng đó có đứa con gái 19 tuổi vừa ra trường high school. Sau khi đi ra trường, dự lễ ra trường rồi, về nhà người mẹ dọn một cái bàn ăn rất là thịnh soạn. Rồi đứa con ngồi xuống, người chồng ngồi xuống, đứa con 18 tuổi, 19 tuổi này, Kylie, ngồi nói với người mẹ, nói chuyện vui vẻ này đó, thì người mẹ mới đi vào vấn đề. Mẹ cho con hai cái option, tức là hai cái sự lựa chọn. Một là con đăng ký college right away, tức là ngay tức khắc sau khi bữa ăn này lên internet, đăng ký nhập học vào college. Tất cả mọi thứ có mẹ lo, tiền ăn, tiền ở, whatever, I support you. Option thứ hai, nếu không đi college, thì cái option thứ hai sẽ được tính vào là đi apply job right away. Trong hai cái, apply job có việc làm, tháng đầu mẹ cover. Tháng thứ hai, không có job, get out. Phải có công việc làm. Đi làm, thì mẹ sẽ lấy con $200 mỗi tháng tiền nhà. Con trả $200, điện nước, everything mẹ bao. Rồi con muốn ăn ở nhà, con muốn uống ở nhà, con muốn ăn uống ở nhà. Con tự lo thì không tính gì hết. Nếu con không tự lo được bởi vì bận đi làm, thì mẹ sẽ lo thêm $100 nữa. Tức là tiền ăn, tiền uống, tiền ở, tiền điện, tiền nước, tiền gà, everything là mẹ lấy con $300. À, có nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng, con mình mà tại sao vậy? Hay nhiều nói rằng, sao mà lại nhẫn tâm với con mình vậy? Nó là con của mình, sao không lo cho nó? Đẻ ra rồi, không lo bỏ đi. Vâng vâng. Còn một khác đó là, wow, nếu tập cho con mình tự lập như vậy thì rất là tốt. Tới đâu một khi nào cha mẹ chết rồi thì at least con nó cũng biết cách nào để nó sống, sinh sống. Ví dụ đã nói cái bản tin giống như vậy cách đây vài tháng về trước. Giống như con đại bàng, con nó vừa đứng lên được là nó gấp gai, nó bỏ vô cái tổ. Nhiều vô. Đến lúc đó con mọc cánh rồi đó, nó không nằm trong cái tổ được nữa, gai nhiều quá nó bò ra cái miệng ngay xung quanh cái tổ á. Và cái một nó đến lúc mà con này bạn lớn, mẹ thấy được rồi, nó hất một cái là con này bạn con bay xuống, bay xe cánh ra. Thì người mẹ này đang biêu gai gốc trong cái tổ của mình để cho đứa con nó sẽ đi ra. Tí Dũng nghĩ rằng mình cũng tùy theo nhưng mà nghiêng về tạo cho con mình một cách tự lập. Vì người đó là cái điều mà cha mẹ nên làm. Dũng nhớ thời nhỏ, mẹ Dũng có nói một câu rằng, nếu bây giờ mẹ không dạy, má không dạy con, thì sau này ra đời, đời sẽ dạy con. Nhưng mà má thấy đời nó sẽ dạy con rất là khắc nghiệt, nên thà rằng má gọi là nghiêm khắc với con từ bây giờ. Ví dụ không biết giờ cha mẹ Việt Nam như thế nào, nhưng mà quý vị cứ tự nghĩ, nếu không tạo cho con mình cơ hội tự lập từ bây giờ thì sau này đến bao giờ nó sẽ tự lập được? Nên là mình sống nó suốt đời, nhưng mà mình không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ sống già, sống đến chết, đến gọi là đến khi mà mình chết luôn rồi đó thì con mình nó sẽ sống làm sao, đúng không? Nên cái bản tin này dù cũng khuyến khích quý vị nào là bậc phụ huynh cha mẹ đó cũng nên để ý một chút về vấn đề này. Đôi khi con mình ra trường rồi, mình phải nên ngồi xuống, đừng để nó nguội. Nó mới ra trường còn nóng hổi luôn, sách vở vẫn còn nhớ trong đầu. nói rằng bây giờ ngồi xuống hỏi, giống như người mẹ để hỏi người con, mẹ cho con hai cái option. Một là con đi học đại học, tất cả thế giới còn lại để mẹ cha mẹ lo. Hai là con đi làm. Tại vì khi nó đi làm nó cực quá rồi đó, nó sẽ nghĩ là cái value of education, tức là nó sẽ giá trị về cái học vấn nó quan trọng như thế nào, thì nó sẽ quay lại nó đi học. Nên mình đừng để nó ngồi ở nhà nó chơi game, thì cái đó là mình đang giết tương lai nó, kính thưa vị. Hy vọng là quý vị có một cái sự quyết định đúng đắn đến con em của mình sau khi nó ra trường. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
À, đúng rồi, thì Dũng Nghiêm cũng đồng tình với Tiến Dũng về cái vấn đề này. Thì Dũng Nghiêm cũng đồng ý với cái bà mẹ này. Thì đối với đa số người châu Á mà hầu hết người Việt Nam mình á, thì hầu như không có làm được chuyện này. Thì ai, tại vì ai cũng thương con. Thì nói chung là cha là mẹ, ai cũng thương con á, thì theo quan điểm của Dũng Nghiêm á, thì mình thương con không phải là mình bao bọc cho nó. Mình bao bọc cho nó từ trong trứng nước cho đến khi nó lớn mình vẫn còn bao bọc nó. Mình thương nó, mình phải tạo cho nó một cái chỗ đứng, mình tạo cho nó biết cách tự lập, tự chống chọi với cuộc sống. Mà nếu mà như ví dụ như mình muốn hỗ trợ nó, thì thay vì mình đưa cái số tiền đó mình giúp nó hàng tháng giúp đỡ nó nếu thiếu hụt, thì mình cứ để dành nó đi, mình cất giùm nó đi, mình giữ giùm nó đi, để mình backup, để sau này nếu như để nó tự lập, đến lúc nào nó không thể, nó gục ngã, nó có gì đó, thì có lúc đó mình dùng số tiền thay vì mình đưa trước cho nó ngay bây giờ, thì mình có thể giúp nó chẳng hạn, hoặc là sau này nó ra trường mình có thể giúp nó đau căn nhà hay là mua hay đau một chiếc xe, thì ví dụ như vậy. Thì theo Dũng Nghiêm là vậy, thì Tiến Dũng thấy như thế nào?
Không có con nên mình không biết phải tính toán như thế nào, nhưng mà Dũng thấy những cái bản tin mà Dũng có được mà gửi đến quý vị đó, thì thật sự ra những bản tin đó rất là tốt để tạo cho chúng ta một cái quyết định đúng đắn cho cái tương lai của con em mình. Và hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái nhìn xa hơn, rộng hơn đối với tương lai của con em mình, thay vì ngồi đó lót cái ổ cho nó nằm và cuối cùng thì nó sẽ đi về đâu mình không biết, nhưng mà tôi thấy rằng nó sẽ rất là tệ, quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.